SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Hoàng Nguyên. Trong mấy ngày vừa qua thì thông tin cho biết là Hoàng Bình đang tuyệt thực cùng với lại Nguyễn Bắc Truyển bị giam giữ ở trại giam An Điềm ở Quảng Nam. Tin tức tình hình nó như thế nào thì Hoàng Nguyên có thể cho biết không thưa anh?
Xin chào quý thính giả đang nghe đài. Tôi là Hoàng Nguyên, là em trai của Hoàng Đức Bình. Thì vào tới ngày 23 thì tôi vào thăm anh. Thì được biết anh đang tuyệt thực. Tới ngày thứ 11 thì tôi có hỏi rõ lý do gì anh tuyệt thực. Thì anh có báo là do bên phía trại giam có làm việc với em Nguyễn Văn Hóa. Sau khi làm việc thì có một cái biên bản là họ để một khoảng trống, nhưng mà bắt em Hóa phải ký vào. Nguyên tắc thì trong cái biên bản đấy khoảng trống thì mình phải gạch chéo đấy. Nhưng mà họ đã không gạch chéo cái khoảng trống đấy, nhưng bắt Hóa ký vào thì hai bên đã xảy ra xích mích vì do lý do em Hóa không ký vào biên bản. Thì có xô xát giữa em Hóa và phía trại giam. Thì xô xát thì cũng có ít nhiều thì họ đã đánh em Hóa, có những chỗ là bầm tím người. Bởi vì sau đó là kể lại cho anh Hoàng Bình, anh Bình kể lại cho tôi như vậy. Thì khi mà sau đó là
cho Hoa xin cắt ngang, tức là trước đó thì là Hóa nhốt chung trại giam với lại Hoàng Bình và Nguyễn Bắc Truyển, và họ vẫn có cơ hội để nói chuyện với nhau và chia sẻ thông tin với nhau, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Đúng. Rồi sau đó là khi mà Hóa bị lên thẩm vấn và bị có xảy ra xô xát và đánh đập thì là Hóa vẫn được về lại trại giam để gặp để mà chia sẻ, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp sau đó?
Tức là sau khi mà Hóa bị đánh đập rồi là Hóa có về chia sẻ với anh em cái sự việc như vậy. Sau đó là họ đã bắt Hóa đi mà trong cái ngày 12 á. Thì sau đó thì anh em đã có làm một cái đơn. Trong cái đơn đó thì anh em có để nói về phía trại giam là yêu cầu minh bạch cái vấn đề bắt Hóa đi. Sau đó là họ đã không có thông tin về Hóa, cũng không nói là bắt Hóa đi vì lý do gì cả. Thì anh em đã ngày 12 làm đơn, không có câu trả lời. Sau đó thì ngày 10 tính từ ngày 13 thì anh Hoàng Bình và anh Nguyễn Bắc Truyển thì cùng hai cái bản tù khác nữa là bắt đầu tuyệt thực. Họ đã tuyệt thực tới khi mà tôi vào là ngày 23 thì họ đã tuyệt thực từ ngày thứ 11 rồi. Tức là sức khỏe của anh lúc đấy là đã yếu dần. Những bước đi của anh đã không vững nữa. Thế nhưng mà cái tinh thần anh thì vẫn cứ bình thường. Trong cái ngày mà chúng tôi vào gặp anh á, là bên trại giam thì huy động một cái lực lượng cảnh sát cơ động với một cái lực lượng của công an thì rất là nhiều. Bảo vệ khu vực mà chúng tôi thăm gặp chỉ có tôi với mẹ tôi vào thăm gặp thôi. Thì họ làm một cái uy hiếp tinh thần gia đình chúng tôi cũng như là anh Hoàng Bình lúc đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ nói chuyện những cái câu chuyện bình thường, hỏi thăm rồi trao đổi với nhau những cái gì trong tù với ngoài xã hội cho anh biết.
Thì cái buổi thăm gặp đó kéo dài được trong bao lâu thưa anh?
Thì thông thường thì những cái buổi thăm gặp hàng tháng thì từ trước đến nay là một lần chúng tôi thăm gặp thì có thể kéo dài tới tối đa là 60 phút.
Thì trong 60 phút mà lúc mà Hoàng Bình đã tuyệt thực rồi đó thì anh theo anh nói là Hoàng Bình sức khỏe yếu kém. Trong thời gian 60 phút thì Hoàng Bình có ngồi nói chuyện được vững vàng không?
Trước khi đó thì thực tế là cũng phải chưa phải yếu lắm. Tức là bước đi của anh vẫn còn yên tâm. Vì hôm đó tôi có đưa con của tôi đi á. Thì khi mà anh bị bắt thì con tôi chưa chào đời á. Thì hôm nay tôi bế con vào thì nói anh là bây giờ xong rồi là anh có thể bế em bé một chút xíu. Nhưng mà anh nói là bây giờ sức khỏe anh tay chân run thế này là không biết em bé nó sợ rơi em bé.
Dạ em bé mấy tháng? Thôi.
Em bé 5 tháng tuổi.
Mà không có dám bế sợ làm rớt em bé.
Dạ đúng rồi.
Có hỏi cái cách tuyệt thực của Bình là như thế nào không?
Cách tuyệt thực của anh Bình là cái này là để phản đối trại giam. Mà anh có nói là nếu như mà hôm nay Hóa bị đánh đập rồi là bị bắt đi mà không rõ lý do, thì hôm sau thì chúng tôi cũng như người bạn tù khác thì cũng bị như vậy, thì ai là sẽ liên tiếng cho chúng tôi. Thì thành ra là họ đã phải tuyệt thực để mà một đây là cách làm cuối cùng của những cái tù nhân lương tâm ở trong trại giam, mà khi nào không còn cách nào để phản đối.
Vâng, nhưng mà cái cách họ tuyệt thực đến thế nào, họ uống nước, họ từ chối thức ăn của nhà tù và không ăn cái đồ của gia đình đưa vào, thì họ làm cách nào để duy trì cái sức khỏe của mình, để duy trì cái sự sống của mình, để mà gửi cái thông điệp của mình tới cho trại giam?
Tức là tôi cũng không hiểu được, nhưng mà trong cái tuyệt thực thì tôi cũng có hỏi một số người, nếu như đây là cái tuyệt thực chứ không phải là phải nhìn nước. Tức tuyệt thực này là chỉ có những cái thức ăn của gọi là không ăn thức ăn, chỉ có uống nước mà thôi. Thì tôi có hỏi những người tuyệt thực, ví dụ như anh Trần Huỳnh Duy Thức này, nhìn ăn có thể là tuyệt thực tới 31 ngày này. Anh Hải Điêu Cày, tức là Nguyễn Văn Hải, cũng có thể tuyệt thực tới 33 ngày ở trại Nghệ An.
Tức là họ chỉ
có uống nước.
Họ uống nước và họ không có ăn đồ ăn của trại giam.
Được. cũng như của gia đình gửi vào.
Vâng, quay lại đến ngày 26 thì là chị Nguyễn Kim Phượng, vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển đã vào thăm, thì là tình hình nó như thế nào thì anh có biết không?
Theo như khi mà sau khi tôi thăm gặp anh Bình về thì tôi có thông tin, tức là đặc biệt là tôi post trên cái mạng xã hội á, trong một cái chỗ trang Facebook, thì chị Phượng thì đã biết tin này và bắt xe từ Sài Gòn ra thăm chồng, thì cũng hỏi thăm cái tình hình thực thực. Thì đến ngày 26 thì Nguyễn Bắc Truyển vẫn chưa có thông tin của Nguyễn Văn Hóa, cho nên là tính đó là anh em vẫn tiếp tục tuyệt thực cùng với anh Truyển, cùng với anh Hoàng Bình, cùng với hai bạn tù nữa. Nhưng mà họ không, cũng có anh Truyển có nói rõ cái hai bạn tù đấy, nhưng mà tôi cũng không nhớ tên họ lắm.
Khi mà được biết rằng là thông tin của Hoàng Nguyên đưa lên trên các trang mạng cho biết rằng là ở trong tù là Hoàng Bình và Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực để kêu cứu, đánh tiếng về trường hợp của Nguyễn Văn Hóa, thì đến ngày 28 chị Thu Huệ, chị của Hóa vào thì cho biết rằng là Hóa đã được đưa ra, đã ra khỏi trại biệt giam. Thế nhưng mà không biết là trại giam đó có thông tin gì về cái tình hình của Hóa với Hoàng Bình, với Nguyễn Bắc Truyển để họ hai người này ngưng tuyệt thực không? Ở gia đình có biết về thông tin này không?
Dạ cảm chị. Cái chuyện mà vào ngày 28 khi mà chị Huệ vào gặp em Hóa thì chị em đã gặp nhau, cũng có trao đổi nói chuyện với một tiếng đồng hồ ấy. Trong một tiếng đồng hồ ấy thì được biết là Hóa bị không phải là biệt giam mà là bị kỷ luật, tức là bị còng hai cái chân lại ngồi một chỗ 10 ngày. Khi mà ngồi một chỗ 10 ngày, sau hết khi 10 ngày rồi thì Hóa lại chỉ bị biệt giam ngồi ở một cái phòng riêng, cách ly hoàn toàn luôn. Họ nói là sẽ tiếp tục cách ly em Hóa trong vòng 6 tháng tiếp theo, hạn chế những cái vấn đồ ăn này, hạn chế gia đình thăm gặp, hạn chế tiền lưu ký, tức là rất là nhiều thứ hạn chế mà trại giam mà đưa ra. Mà phía trại giam thì hôm đó thì chị Huệ cũng có nói cho tôi biết là phía anh Hoàng Bình và những cái bản tù khác họ vẫn đang tiếp tục tuyệt thực, tức là khi đó là có một người đã ăn trở lại là người ở, cũng là anh Bình hay gì đấy, cũng có anh Bình nhưng mà không phải là anh Hoàng Bình anh trai tôi, còn lại ba người vẫn đang còn tiếp tục tuyệt thực vì không biết lý do, em vẫn chưa biết em Hóa đang ở đâu vì phía trại giam họ không thông báo cho ba người đấy biết.
Thế đến bây giờ thì gia đình có biết tin tức gì về cái sức khỏe của Hoàng Bình cũng như cái việc tuyệt thực của người thân của mình không?
Hiện tại thì gia đình chúng tôi đang rất là lo lắng về vấn đề này. Thì sau khi mà đi thăm anh về thì tôi cùng với mẹ cũng như thành các thành viên trong gia đình thì bàn thảo đã làm cái lá thư ngỏ gửi tất cả các cái gửi lên, đặc biệt là chúng tôi đã gửi lên truyền thông, tức là các cái trang Facebook này, rồi chúng tôi sẽ gửi những cái thư đấy lên các cái những cái tổ chức nhân quyền, theo dõi nhân quyền. Chúng tôi sẽ cho họ biết cái vấn đề trong cái trại giam An Điểm nó xảy ra như thế nào. Và đặc biệt đầu tháng tới tiếp theo thì chúng tôi sẽ cố gắng vào để thăm anh để biết cái tình hình sức khỏe. Chứ vì là nguyên tắc thì trong trại giam nó chỉ cho thăm khoảng một tháng một lần. Thành ra là đầu tháng tới thì chúng tôi sẽ vào để mà thăm để biết tình hình sức khỏe anh em trong đó như thế nào được. Sau khi mà đầu tháng tới mà chúng tôi thăm gặp anh xong rồi biết cái tình hình thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết được cái tình hình sắp tới.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Hoàng Nguyên rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị nhiều ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.